Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 27 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và cùng bước đi trong tình liên đới.
Trong sứ điệp gửi tới những người tham gia sự kiện Katholikentag lần thứ 102 ở Stuttgart tại Đức, Đức Thánh Cha Francisco chào mừng và kêu gọi họ cầu nguyện cho hòa bình và khẳng định rằng chỉ khi tiến về phía trước cùng nhau thì cuộc sống của chúng ta mới trở nên phong phú hơn và tươi đẹp hơn.
Sự kiện Ngày Công giáo lần thứ 102 đã được khai mạc vào tối thứ Tư tại thành phố Stuttgart của Đức. Sự kiện sẽ kéo dài 5 ngày và kết thúc vào Chủ nhật ngày 29 tháng 5 với thánh lễ trọng thể. Đây là một trong những sự kiện xã hội lớn nhất, quan trọng nhất và là một truyền thống độc đáo ở Đức, đồng thời cũng mang lại những tác động tích cực về văn hóa và giáo hội đối với xã hội. Ngày Công giáo được xem là một lễ hội của Đức Tin, một nơi để trao đổi các ý tưởng và một diễn đàn cho các cuộc thảo luận có ảnh hưởng đến xã hội Đức. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo từ Đức và nước ngoài cũng đến tham dự sự kiện này. Sự kiện năm nay dự kiến có khoảng 20.000 tham dự viên. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời chào nồng nhiệt trong một thông điệp được gửi tới những người tham dự sự kiện Ngày Công giáo khi họ đến với nhau để tôn vinh Thiên Chúa và cùng nhau làm chứng cho niềm vui tin mừng. Đề cập đến chủ đề Ngày Công giáo 2022, đó là chia sẻ sự sống, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa đã thổi hơi sự sống của người vào nhân loại như thế nào, và nơi Chúa Giê-xu, việc chia sẻ sự sống của Thiên Chúa đạt đến đỉnh điểm khi người bước vào cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể thông dự vào cuộc sống thần linh của người. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, chúng ta cũng được kêu gọi theo gương Chúa Giê-xu trong việc quan tâm đến những người nghèo và những người đau khổ, như chúng ta đang gần gũi với những người dân Ukraine và tất cả những người đang bị bạo lực đe dọa, đồng thời kêu gọi tất cả chúng ta cầu nguyện xin ơn hòa bình của Thiên Chúa trên tất cả mọi dân tộc.
Đức Thánh Cha nói rằng chính chúng ta có thể là món quà cho Thiên Chúa và người lân cận bằng nhiều cách khác nhau, như những bậc cha mẹ tận tụy trong việc nuôi dạy con cái, những người dành thời gian trong việc phục vụ giáo hội địa phương và các hoạt động từ thiện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không ai được cứu một mình và tất cả chúng ta đang trên cùng một con thuyền. Điều này khiến chúng ta cần phải nhận thức về việc tất cả chúng ta đều là con cùng một cha, cùng là anh chị em và phải liên đới với nhau. Chỉ khi cùng nhau, chúng ta mới có thể tiến về phía trước. Nếu tất cả chúng ta biết cho đi những gì mình có, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên phong phú và tươi đẹp hơn. Điều Thiên Chúa ban cho chúng ta chính là điều người muốn chúng ta chia sẻ cho người khác và giúp người khác sinh hoa kết trái. Đức Thánh Cha đã chỉ ra rằng Thánh Martin, người bảo trợ của giáo phận Gothenburg, Stuttgart, như một mẫu gương sáng để noi theo. Người đã chia sẻ chiếc áo choàng của mình với một người nghèo đang lạnh cóng và đối xử đàng hoàng quan tâm đến người đó. Đây không chỉ đơn giản là sự giúp đỡ. Tất cả những ai mang danh là Kitô hữu đều được kêu gọi theo gương thánh nhân và chia sẻ những phương tiện và khả năng của mình với những người cần đến. Chúng ta hãy quan sát khi chúng ta đi qua từng ngày sống. Chúng ta sẽ rất sớm nhận ra những ai và nơi nào đang cần đến chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng ngay cả những người nghèo nhất cũng có thứ để có thể trao ban cho người khác, và ngay cả những người giàu nhất cũng có thể thiếu điều gì đó và cần đón nhận từ người khác. Đức Thánh Cha lưu ý rằng đôi khi chúng ta có thể cảm thấy khó khăn khi nhận một món quà vì nó ngầm thừa nhận sự không hoàn hảo và nhu cầu của bản thân. Ngay cả chúng ta có thể nghĩ rằng mình đầy đủ. Ngài nói rằng chúng ta hãy nguyện xin Thiên Chúa để có thể khiêm nhường đón nhận điều gì đó từ người khác. Đức Thánh Cha đã chỉ ra rằng Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương về thái độ khiêm nhường trước Thiên Chúa. Thái độ này phải là đặc nét trong thái độ của chúng ta. Khi ở giữa các tông đồ, mẹ Maria đã cầu xin và trông đợi Chúa Thánh Thần. Và cho đến ngày nay, mẹ vẫn ở với chúng ta và bên cạnh chúng ta. Mẹ cầu xin món quà này trong số các món quà.
Nhân loại đang lắng nghe tiếng kêu la của chiến tranh.
Vatican, Chủ nhật ngày 29 tháng 5 tới sẽ là Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 56, tập trung vào chủ đề lắng nghe và nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đặt con người làm trung tâm của thông tin. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh, không có nền báo chí tốt nếu không có khả năng lắng nghe. Điều này càng được thể hiện rõ ràng trong thời kỳ đại dịch, và bây giờ khi cuộc chiến tranh thảm khốc đang diễn ra ở Ukraine.
Đức Thánh Cha Francisco không chỉ nghe mà còn lắng nghe. Đây là điều mà Tổng thư ký Caritas Spes Ukraine, cha Vyacheslav Grinevich, đã nói về Đức Thánh Cha sau cuộc gặp gần đây tại nhà Thánh Marta. Cha Grinevich tâm sự rằng, chính điều này, sự lắng nghe, thực sự là một nhiệm vụ quan trọng nhất mà cha cũng như những cộng sự và tình nguyện viên của Caritas Ukraine đã và đang thực hiện, bên cạnh các việc bác ái khác từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Lắng nghe nỗi đau khổ của những người mẹ mất con, của những người cha đang chiến đấu để bảo vệ tổ quốc và không biết có được gặp lại gia đình hay không. Giờ đây họ lắng nghe tiếng khóc không thể nguôi ngoai của những đứa trẻ mà trong gần 100 ngày qua đã sống trong những nỗi kinh hoàng, bị kéo vào một cuộc chiến tàn khốc làm gián đoạn cuộc sống hồn nhiên của chúng, mà lẽ ra cần được hưởng với những trò chơi, trường học và tình cảm gia đình. Lắng nghe không chỉ là nghe, bởi vì để nghe chỉ cần có một đôi tai, nhưng để lắng nghe bạn cần có một trái tim. Trái tim là trung tâm của việc lắng nghe. Khi Đức Thánh Cha Francisco chọn lắng nghe làm chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông 2022, sự phản tính của Ngài chủ yếu dựa vào kinh nghiệm đau thương của đại dịch COVID-19. Đức Thánh Cha đang đề cập đến sự cô đơn hiện sinh mà một phần nhân loại đang phải đối mặt khi mọi người không thể tiếp xúc với nhau. Chúng ta hiểu được tính cấp thiết của sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông sắp tới, khi khả năng lắng nghe đối với xã hội quý hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong thời điểm đang bị tổn thương bởi đại dịch kéo dài. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta cần lắng nghe và lắng nghe sâu sắc, đặc biệt là đối với những bất ổn xã hội đang gia tăng do sự chậm lại hoặc ngừng hoạt động của nhiều hoạt động kinh tế. Đặc biệt, chỉ khi đến gần nhau, nếu đặt mình vào vị trí của người lân cận, như thể chúng ta chỉ có cách nhau một nhịp tim, thì chúng ta mới có thể thật sự lắng nghe. Do đó, nếu chủ đề lắng nghe nảy sinh, trước hết và quan trọng từ trải nghiệm của đại dịch, thì điều này cũng có giá trị trong bối cảnh bi thảm của cuộc chiến ở Ukraine và mọi cuộc xung đột khác. Nếu trong đại dịch, khả năng lắng nghe là tìm ra những tần số thích hợp trong im lặng, thì bây giờ trong tiếng ầm vang của vũ khí, trong tiếng kêu la của chiến tranh, thái độ lắng nghe của trái tim là trợ giúp tiếng nói của những người đau khổ. Đức Thánh Cha viết, lắng nghe là yếu tố đầu tiên không thể thiếu của một cuộc đối thoại và giao tiếp tốt. Người ta không thể giao tiếp nếu trước tiên không lắng nghe, và người ta không thể làm báo tốt nếu không có khả năng lắng nghe. Và trước hết, chúng ta phải lắng nghe những người có tiếng nói yếu nhất. Đức Thánh Cha đã tuyên bố khi gặp gỡ những nhà báo của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Ý vào ngày 18 tháng 5 năm 2019 rằng, lắng nghe đòi hỏi sự kiên nhẫn và khiêm tốn, là những đức tính khiến cho sự tự do không trở nên tầm thường. Nhà báo khiêm tốn là một nhà báo tự do khỏi các điều kiện, không có các định kiến và nhờ thế có sự can đảm. Tự do là một quyền cần được gìn giữ ngày nay hơn bao giờ hết, và việc nhận biết rằng tham gia vào truyền thông không chỉ là một nghề nghiệp mà là một sứ mạng phục vụ lợi ích chung.
Đức Thánh Cha chủ sự buổi lần hạt mân côi về hòa bình ở Ukraine và trên toàn thế giới.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cùng với các đền thánh quốc tế trên toàn thế giới sẽ lần chuỗi mân côi tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả vào ngày 31 tháng 5, kết thúc tháng kính Đức Mẹ, cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và tại những nơi đang xảy ra chiến tranh trên thế giới.
Đức Thánh Cha Francisco chủ sự buổi đọc kinh mân côi vì hòa bình như một dấu chỉ hy vọng cho những người đang đau khổ vì chiến tranh, đặc biệt tại Ukraine. Sáng kiến được đưa ra bởi Hội đồng Tòa Thánh, Cổ Võ tái loan báo tin mừng với nội dung vào cuối tháng kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Francisco mong muốn mang đến một dấu hiệu hy vọng cho thế giới, những người đang đau khổ vì cuộc xung đột ở Ukraine và bị tổn thương sâu sắc bởi bạo lực của nhiều cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Vào ngày thứ Ba, ngày 31 tháng 5 lúc 6 giờ chiều theo giờ Roma, Đức Thánh Cha cùng với những người hiện diện sẽ lần chuỗi mân côi trước tượng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Tất cả các tín hữu ở khắp nơi trên thế giới được mời gọi hiệp thông cùng với Đức Thánh Cha Francisco trong lời cầu nguyện dâng lên Nữ Hoàng Hòa Bình. Tuyên bố khuyến khích: Tại đền thờ Đức Bà Cả, nhiều thành phần khác nhau sẽ cùng hiện diện với Đức Thánh Cha trong buổi cầu nguyện này, bao gồm các em vừa được rước lễ lần đầu và thêm sức trong những tuần gần đây, hướng đạo sinh, các gia đình từ cộng đoàn Ukraine ở Roma, đại diện của phong trào giới trẻ theo Đức Mẹ, các thành viên của quân đoàn hiến binh Vatican và đội cận vệ Thụy Sĩ, và ba giáo xứ ở Roma lấy thánh hiệu Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, cùng với các thành viên của giáo triều Roma. Kết nối từ xa, một số đền thánh quốc tế trên thế giới cũng tham gia buổi cầu nguyện này. Các đền thánh sẽ cầu nguyện với Kinh Mân Côi cùng lúc với Đức Thánh Cha và sẽ được kết nối thông qua kênh truyền trực tiếp từ Roma.
UNICEF kêu gọi các nhà lãnh đạo bảo vệ an toàn trường học sau vụ xả súng ở Texas.
New York, người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, lên tiếng kêu gọi các chính phủ phải hành động nhiều hơn để đảm bảo trường học là nơi an toàn cho trẻ em. Tuyên bố được đưa ra sau vụ xả súng tại trường học hôm thứ Ba tại Texas.
Ít nhất 19 trẻ em và 2 giáo viên đã bị thiệt mạng hôm thứ Ba khi Salvador Ramos, 18 tuổi, nổ súng tại trường tiểu học Roff ở thành phố nhỏ Uvalde, Texas, nằm gần biên giới với Mexico. Bà Catherine Russell, giám đốc điều hành của UNICEF, nhấn mạnh rằng đã có những cuộc tấn công kinh hoàng trong năm nay nhằm vào các trường học ở Afghanistan, Ukraine, Mỹ, Tây Phi và còn nhiều hơn thế nữa. Bà nói trong một tuyên bố, thảm kịch tiếp nối thảm kịch, xả súng tiếp nối xả súng, sự sống trẻ em tiếp nối sự sống trẻ em. Còn bao nhiêu trẻ em nữa sẽ phải chết trước khi các nhà lãnh đạo của các chính phủ hành động để giữ an toàn cho trẻ em và trường học của chúng? Bởi vì cho đến khi họ không làm gì, những điều kinh hoàng này sẽ tiếp tục xảy ra. Bà Russell nhấn mạnh rằng, ngoài ngôi nhà của chúng, trường học phải là nơi an toàn nhất đối với trẻ em. Vậy mà, 19 trẻ em, một giáo viên và một nhân viên học vụ đã rời khỏi nhà để đến trường và không bao giờ trở về nhà nữa. Bên cạnh đó, nhiều trẻ em, giáo viên và nhân viên nhà trường chứng kiến cuộc tàn sát sẽ mang những vết sẹo về tinh thần và cảm xúc trong suốt phần đời còn lại của họ. Bà Russell đặt câu hỏi, hôm qua tại Texas, rồi lần tới nó sẽ xảy ra ở đâu? Đức cha Daniel Flores của Brownsville, Texas đã viết tweet hôm ngày 25 tháng 5 rằng, đừng nói với tôi rằng súng không phải là vấn đề là ở con người. Tôi cảm thấy bệnh khi nghe điều này. Đức Hồng Y Blaise Cupid của Chicago trong tweet ngày 24 tháng 5 đã nói rằng, quyền được mang vũ khí sẽ không bao giờ quan trọng hơn mạng sống của con người.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Gioan Gioan Phaolô I, một nhà giáo dục mẫu mực.
Kính thưa quý thính giả, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I tên là Albino Luciani, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại Forno di Canale, tỉnh Belluno. Ngài được thụ phong binh mục vào tháng 7 năm 1935, được Đức Giáo hoàng Gioan 23 bổ nhiệm làm giám mục của Vittorio Veneto vào năm 1958 và được Đức Giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm thượng phụ Venezia. Ngày 5 tháng 3 năm 1973, Ngài được thăng làm Hồng Y và ngày 26 tháng 8 năm 1978, trong mật nghị Hồng Y sau khi Đức Phaolô VI qua đời, Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng với tên hiệu Gioan Phaolô để kính nhớ hai vị tiền nhiệm Gioan 23 và Phaolô VI. Nhưng Đức Gioan Phaolô I đã đột ngột qua đời vào ngày 28 tháng 9, chỉ sau 33 ngày làm giáo hoàng. Mặc dù chỉ ở ngay tòa thánh Phaolô 33 ngày, nhưng Đức Gioan Phaolô I đã có được nhiều thiện cảm của mọi người vì sự thánh thiện và các đức tính trỗi vượt. Ở nơi Ngài có rất nhiều điều để mọi người có thể bàn luận và noi theo. Hướng đến ngày 4 tháng 9 2022 tới đây, ngày Ngài sẽ được phong chân phước. Chúng ta dừng lại ở một đặc điểm nổi bật của Ngài trong lĩnh vực giảng dạy. Tất cả những ai đã được Ngài hướng dẫn đều nhìn nhận Ngài đúng là một nhà giáo dục gương mẫu. Trung thành với giáo lý của giáo hội, trong khi truyền đạt đức tin, Đức Gioan Phaolô I biết cách thu hút từ trẻ em đến giới trẻ và người lớn theo phong cách đối thoại với trí tuệ giàu văn hóa nhưng thiết thực. Ngoài nhiệm vụ chính là thi hành mục vụ thánh, mỗi khi có thể, Ngài luôn tìm cách truyền đạt giáo lý cho các thiếu nhi người trẻ và cả người lớn, mọi người ở mọi độ tuổi đều thích cách truyền đạt của Ngài. Trong thời gian thi hành thừa tác vụ linh mục, cha Luciani rất quan tâm đến cử hành các bí tích, kiên nhẫn ngồi tòa giải tội, đặc biệt vào các ngày thứ bảy và lễ trọng. Không giới hạn hoạt động mục vụ ở giáo xứ, Ngài đến các ngôi làng để viếng thăm và dạy giáo lý cho mọi người. Ngài rất quan tâm đến các công nhân ở mỏ Van Le Imperina, những người phải làm việc vất vả. Khi được giao dạy giáo lý cho họ, Ngài rất tận tâm truyền đạt đức tin cho các công nhân này.
Cùng với hoạt động loan báo tin mừng, cha Abino không sao lãng đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Năm 1936, Ngài viết thư cho Hiệp hội Tông đồ của các giáo sĩ, đề nghị các linh mục nhiệt thành trong các việc mục vụ và trên hết là chăm sóc đời sống thiêng liêng bằng lòng sùng kính thánh thể. Mẫu gương trong lĩnh vực giáo dục của cha Abino tiếp tục được thể hiện khi Ngài được giao trách vụ làm phó giám đốc đại chủng viện Belluno. Với vai trò này, Ngài không chỉ quan tâm đến kỷ luật, nhưng chú trọng đến sự đồng hành và phân định cho các chủng sinh tất cả những gì liên quan đến việc chọn lựa đời sống linh mục dưới ánh sáng những đòi hỏi của ơn gọi. Giáo sư Luciani luôn giải thích cho những người trẻ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trở thành gương mẫu về kỷ luật qua việc thực thi lòng trung thành và sự quân bình. Vị giáo hoàng tương lai luôn hiện diện trong đời sống của các chủng sinh, cả trong học tập nghiên cứu và cả trong thực hành đạo đức, nhằm đảm bảo cho các chủng sinh có một cuộc sống chung đầy tình huynh đệ. Ngài yêu cầu các chủng sinh tuân giữ các nội quy, nhưng đồng hành, thấu hiểu đối với những trường hợp đặc biệt. Ở khía cạnh này, trong tiến trình phong chân phước, có nhiều người làm chứng rằng, trong chủng viện, chính sự hiện diện thường xuyên của cha phó giám đốc đã tạo nên một bầu khí tin tưởng giữa mọi người. Không điều gì có thể thoát khỏi tầm quan sát của vị giáo sư này, nhưng cách của Ngài không phải là một cảnh sát. Trong khi đảm nhận vai trò giáo dục, Ngài đã có thể thiết lập với các sinh viên một tương quan thân tình và kính trọng. Các chủng sinh thường nói tốt về vị phó giám đốc của họ, trong khi yêu cầu tuân giữ kỷ luật, Ngài luôn thực hiện với sự rõ ràng và chính xác. Ngài cũng rất quan tâm đến các giáo dân làm việc trong chủng viện. Ngài lo lắng cho sức khỏe của các chủng sinh, không ngại phải mất nhiều thời giờ và tiền bạc. Một nhân chứng cho biết, cha Abino giám sát các buổi học ngoại khóa, tư vấn, định hướng, cho mượn sách. Ngài quan tâm chuẩn bị cho các học trò biết cách đối diện với thế giới. Chính Ngài là người đã chọn sách để đọc trong lúc dùng bữa trưa và bữa tối, với nội dung hướng mọi người đến đời sống của các thánh và các nhà truyền giáo.
Với nhiệm vụ phó giám đốc, Ngài tránh không có sự so sánh và ganh đua giữa các chủng sinh đến từ những vùng khác nhau của hai giáo phận Ventre và Belluno. Ở điểm này, cha Luciani đã trở thành một người nâng cao giá trị của nhiều truyền thống, không làm hao mòn sự hiệp thông, một yếu tố quan trọng cho cuộc sống tương lai của linh mục. Là giảng viên thần học, giáo lý, lịch sử nghệ thuật và triết học, nhưng đối với cha Luciani, trước hết là thi hành sứ vụ, đồng hành trí tuệ và tâm linh để các sinh viên có được một sự phân định an toàn và trách nhiệm đối với cuộc sống linh mục sau này. Cha Andobelli, một học trò của Đức Soa Anfolo I, làm chứng về phương pháp giảng dạy của Ngài như sau. Cha Albino không bao giờ bỏ dạy, đến đúng giờ, thực hiện toàn bộ chương trình trong thời gian đã thiết lập, xem lại chương trình trước khi kết thúc khóa học, loại bỏ những thứ ít quan trọng hơn và điều chỉnh tài liệu để trình bày cho kỳ thi tùy theo khả năng của mỗi người, cách riêng đối với những ai có khả năng tiếp thu chậm. Đây là sự trợ giúp tuyệt vời đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự an tâm và an toàn. Khi đến trường, Ngài không mang nhiều sách, chỉ mang theo một cuốn, nhưng đã nghiên cứu rất kỹ mọi thứ và biết đã dạy đến đâu. Sau cầu nguyện, thường là kinh kính mừng, với lời cầu khẩn, lạy ngai tòa khôn ngoan, xin cầu cho chúng con, và luôn bắt đầu theo cùng một cách. Anh em mở trang, rồi thường nói thêm, anh em đừng lo lắng về việc viết những gì tôi nói, vì tất cả đã được viết sẵn. Tôi chỉ giải thích, tôi không thêm bớt gì cả. Thay vào đó, hãy cố gắng cẩn thận, hiểu và gạch chân những điều quan trọng nhất. Đương nhiên, Ngài khuyến khích đọc sách về chủ đề của các bài học. Ngài rất quan tâm đến việc lặp lại những gì đã truyền đạt, đặc biệt giải thích các thuật ngữ, các câu hỏi, các luận án và ghi chú thần học. Ngài cũng nhắc lại các ví dụ, không chỉ để hoàn thành lời giải thích mà còn giúp những người chậm tiếp thu. Nhưng điều khích lệ những người yếu đó là sự chú ý tuyệt vời của Ngài, không làm cho họ cảm thấy tự ti mặc cảm.
Một trong những di sản về giáo dục, các linh mục gần gũi với chân phước tương lai tìm được một tập tài liệu có tựa đề Các lời khuyên mục vụ. Trong tập này, cha Luciani đưa ra các lời khuyên thực hành, những lời giảng dạy dành cho các linh mục tương lai, cho sứ vụ của họ. Đây là những viên ngọc thực hành khôn ngoan với những điểm nhấn mạnh. 1. Cố gắng biết giáo dân của anh em. Đối với cha Luciani, biết có nghĩa là biết các tín hữu của giáo xứ nghĩ gì, họ muốn gì, yêu gì và không thích gì. Ngài thường nói, anh em tưởng rằng mọi người theo lối nhìn của chúng ta, bởi vì trong nhà thờ họ lắng nghe chúng ta trong thinh lặng. Nhưng thực tế đôi khi không phải vậy. 2. Cố gắng đến với tất cả mọi người. Ngài khuyên không nên ảo tưởng nếu nhà thờ có nhiều tín hữu. Vì thế các linh mục không chỉ quan tâm đến những người có mặt, nhưng còn phải hướng đến những người vắng mặt và phải đến với họ. Vì lý do này, Ngài đề nghị các linh mục phải hết sức chăm sóc lĩnh vực thông tin của giáo xứ. Bản tin phải làm sao để những người ở xa có thể cảm mến được. 3. Cố gắng thấu hiểu người khác. Đây là chủ đề mà Ngài rất ưu thích. Những trang tin mừng Ngài dừng lại lâu nhất là những trang về lòng thương xót. Ngài nói, chúng ta phải nghĩ đến hoàn cảnh và những dịp mà giáo dân của chúng ta buộc phải sống. 4. Tôn trọng tự do. Ngài nói rằng đối với mọi người, việc ép buộc không mang lại lợi ích gì, nhưng cần phải làm sao để có thể thu hút họ, không cần phải phàn nàn hay nổi nóng trên bục giảng, nhưng cần nói và lắng nghe, và trước hết làm gương cho sự chung sống. 5. Không lãng phí thời gian. Đây là một quy tắc khổ chế đã được cha Luciani đề xuất cho các chủng sinh trong khi suy tư về đời sống thiêng liêng. Tuy nhiên, cha Abino đề xuất nó như một quy tắc mục vụ. Ngài từng nói, chúng ta có rất nhiều việc phải làm, chúng ta không thể lãng phí dù chỉ một phút. Trên đây là những lời dạy thiết thực mà cha Luciani trong vai trò giáo sư chủng viện đưa ra như một phụ lục chắc chắn cho những ai chuẩn bị rời chủng viện để được gửi đến coi sóc mục vụ tại các giáo xứ thuộc giáo phận Belluno Fentre. Chúng là những chỉ dẫn đơn giản và thiết thực, mang lại nhiều khôn ngoan cho cuộc đời của một mục tử chăm sóc các linh hồn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu.
Quý thính giả thân mến, chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ bước sang tháng 6, tháng được giáo hội đặc biệt dành để tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu bắt nguồn từ kinh thánh và được chính Chúa Giêsu củng cố khi hiện ra với thánh nữ Margarita Maria Alacoque. Theo truyền thống, tháng thánh tâm Chúa Giêsu được liên kết với tháng 6, nhằm khuyến khích các tín hữu tôn thờ một cách có ý thức hơn và mãnh liệt hơn tình yêu của Chúa Giêsu Kitô được biểu thị cách thể lý bằng thánh tâm của người. Thánh tâm Chúa nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã nhập thể và đến ở giữa chúng ta. Lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, thánh tâm của ngôi lời nhập thể, vừa theo chiều kích thể lý, vừa theo chiều kích biểu tượng tình yêu Thiên Chúa. Khi hiện ra với thánh nữ Margarita Maria Alacoque vào năm 1673, Chúa đã tỏ cho thánh nữ thấy trái tim của người được bao bọc trong ngọn lửa, được bao quanh bởi một phương miệng gai và được gắn trên một thánh giá. Theo thánh nữ Margarita, mục đích chính của việc sùng kính này là để hoán cải các linh hồn trở về với tình yêu của Chúa Giêsu. Trong lần hiện ra đó, Chúa đã nói với thánh nữ Margarita, đầy trái tim đã yêu thương con người đến mức không tiếc gì, đến hy sinh tột cùng không giới hạn và không giữ lại điều gì để minh chứng cho tình yêu của người. Tuy nhiên, hầu hết họ đều đáp lại bằng sự vô ơn, điều mà họ thể hiện bằng sự bất kính, xúc phạm và bằng sự thờ ơ và khinh thường ta trong bí tích tình yêu này. Tuy nhiên, lòng sùng kính thánh tâm đã có trước khi Chúa hiện ra với thánh Margarita. Lòng sùng kính thánh tâm có nguồn gốc từ kinh thánh, vì trái tim là một trong nhiều cách để nói về tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, tình yêu đã đạt đến đỉnh điểm khi với việc Chúa Giêsu nhập thể làm người và hiến dâng chính mạng sống vì chúng ta.
hai sự kiện ấn tượng của tin mừng là một nguồn cảm hứng đặc biệt cho lòng sùng kính thánh tâm Chúa. Trước hết là cử chỉ của thánh sử Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu yêu, tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Thứ hai là khoảnh khắc trên đồi Canvê khi người lính dùng giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu. Một đàn chúng ta thấy được sự an ủi thanh thản mà Chúa Giêsu mang lại, đàn khác chúng ta thấy sự đau khổ mà chúng ta gây ra cho người do tội lỗi của chúng ta, những tội lỗi mà Chúa Giêsu muốn giải thoát chúng ta khỏi sự giam cầm của nó và cứu chuộc chúng ta. Đây là lý do tại sao trong tháng 6 này chúng ta được mời gọi qua việc làm chứ không chỉ bằng lời nói, tỏ bày với Chúa Giêsu lòng kính yêu của chúng ta đối với người và sống cho xứng với tình yêu vô bờ bến của người. Về việc sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Bỉnh Đức 16 khẳng định rằng việc suy ngắm cạnh sườn Chúa bị ngọn giáo đâm xuyên qua, nơi phản chiếu ý muốn cứu độ phơ bờ bến của Thiên Chúa, không thể bị xem là một hình thức thờ phượng hay sùng kính thoáng qua. Việc tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa qua biểu tượng của trái tim bị đâm thâu vẫn là điều cần thiết cho một mối quan hệ sống động với Thiên Chúa. Quý thính giả thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên đã nhập thể, mang lấy thân phận con người, chia sẻ những đau khổ của kiếp nhân sinh với chúng ta và đặc biệt người đã hy sinh để cứu chuộc chúng ta. Xin cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa để cố gắng xa tránh tội lỗi, sống theo những điều Chúa đã dạy chúng ta, đặc biệt là sống theo giới răn yêu thương, biết tha thứ những lỗi lầm của nhau và giúp cho nhau cùng thăng tiến để có thể ngày càng cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày qua sự hiện diện của các anh chị em xung quanh chúng ta. Thiên Chúa yêu thương con người và đã chia sẻ những vui buồn của kiếp người, nên chắc chắn người không ngoảnh mặt làm ngơ, không nhìn đến những khổ đau của chúng ta. Chúng ta hãy học theo Thánh Gioan, tựa đầu vào ngực Chúa để nghe thấy nhịp đập của trái tim yêu thương của người, nhất là những khi chúng ta mệt mỏi, chán nản, gặp những đau buồn và thất vọng trong cuộc sống. Chúng ta đừng quên lời Chúa Giêsu: tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con chạy đến với Chúa vì Chúa là nơi nương tựa và niềm an ủi duy nhất của con, là sự chắc chắn và hy vọng duy nhất và kiên định của con. Chúa là phương thuốc chắc chắn và không thể sai lầm cho tất cả các bệnh tật của con, hy vọng cho những đau khổ của con, sửa chữa những sai lầm của con, ánh sáng trong sự nghi ngờ và nỗi thống khổ của con, niềm an ủi khi con cảm thấy bị bỏ rơi. Con chắc chắn rằng Chúa sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với con, sẽ không bao giờ bỏ rơi con và sẽ không bao giờ ngừng yêu thương con. Nhưng Chúa luôn giúp đỡ và bảo vệ con, bởi vì tình yêu của trái tim Chúa dành cho con là vô hạn và tuyệt đối. Xin thương xót con, lạy Chúa, vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, và xin làm với con, nơi con và cho con bất cứ điều gì Chúa muốn, và xin gìn giữ cho con luôn luôn và mãi mãi ở trong trái tim yêu thương của Ngài. Con phó thác con cho Chúa, trái tim của Đấng là tình yêu của con, với niềm xác tín rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con và con sẽ không bao giờ cô đơn. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.